Hồi 21. Vào cung Bắc Hoa, lắng nghe Bắc Hoa đế quân thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giảng ngày 23 tháng 3 năm Canh Thân 1980. Thơ: Thanh sơn bán nguyệt thủy sàng lưu, đào khách tâm đàm tím biển châu. Trúc ảnh thanh lương trừ thử nhiệt, thân vô quái ngại lạc du du. Dịch: Nước trên núi biếc mảnh trăng treo, cắt vào hồ tâm gác mái chèo. Bóng trúc quạt nồng thêm nóng bức, thân không ràng buộc sướng làm sao. Tế Phật: Tu đạo như đi thuyền, phải dùng trí tuệ cùng ánh mắt cao sáng, phân biệt phương hướng. Còn không, biển khổ bao la, chỉ một chút không cẩn thận, thuyền bị đắm chìm. Đáng lý dùng thuyền để độ người, mà thành ra sát hại sinh mệnh. Do đó, kẻ tu đạo phải dựa vào trí tuệ để ngộ đạo. Đạo ở ngay tâm, há phải vào chốn núi sâu tìm kiếm sao? Trèo cây tìm cá, cuối cùng chẳng được. Duyên mộc cầu ngư, chung bức cả đắc. Mọi người đều cho mình là phải, kẻ khác là trái. Cuối cùng, biến tin ai là đúng. Lão Tăng cho hay là tự tin ở mình sẽ được cứu độ. Mình ở đây chính là chân ngã, tức cái tôi chân chất. Kẻ không tin nơi vị chủ tể của chính mình là cái ta chân thật ở trong ta, thì kẻ đó làm sao có thể tu hành đắc đạo nổi. Bữa nay giờ viết sách đã tới, thầy sẽ hướng dẫn Dương Sinh dạo thăm cõi thánh. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Bữa nay thầy trò mình sẽ dạo thăm cung Bắc Hoa, ra mắt Đức Bắc Hoa đế quân, xin ngài thuyết pháp, để sách Thiên Đường Du Ký có thêm nhiều ánh sáng. Dương Sinh: Dạo thăm cõi trời Ngũ Lão đã mất nhiều thời giờ, bữa nay lại tới cung Bắc Hoa, phong cảnh mới hiện ra, phóng tầm mắt nhìn cảm thấy tối tăm lạnh lẽo, không khí ẩm thấp là tại sao? Tế Phật: Bắc Hoa là tinh hoa khí nước kết thành, do đó mới có cảm giác như vậy. Muốn rõ hơn, phải thỉnh ý Đức Đế Quân chỉ giáo. Dương Sinh: Thưa phải, theo thầy xuống đài sen, càng đi tới, cảm giác càng thoải mái. Phía trước cung điện nguy nga, trông giống như thủy tinh cung, trong suốt, sáng choang. Đứng bên ngoài nhìn rõ hết phía trong, ánh sáng người tỏa như đèn xe chiếu trong mưa chói lòa. Tới trước điện, thấy phía trên đề năm chữ, Bắc Hoa Thủy Tinh Cung, hào quang lóa cả mắt, khiến người ta phải thần phục. Trong điện có một vị tuổi tác khá cao, vẻ mặt trang nghiêm, hiền hòa, mỉm cười. Tế Phật: Mau hướng tới Bắc Hoa quân hành lễ. Dương Sinh: Đệ tử là Dương Sinh, bữa nay phụng chỉ theo thầy tới cung Bắc Hoa, lạy mừng ra mắt Đức Đế Quân, cung kính mong ngài khai mở lý đạo nhiều cho. Bắc Hoa Đế Quân: Bắc Hoa là nơi phong cảnh huy hoàng tráng lệ, Bắc Phương nhâm quý, thuộc thủy, do đó mà Dương Sinh cảm thấy lành lạnh. Mặc dù tiết trời về mùa hạ, song ở đây cũng như ở trong nhà có máy lạnh, uống nước lạnh vẫn không cảm thấy lạnh cống. Bắc Hoa như nhà mùa hạ gắn máy lạnh, quá là nơi thánh địa để nghỉ hè. Một người có đầy đủ sức đạo vào nơi cảnh giới này sẽ cảm thấy thư thái mát mẻ. Ngược lại, thân thể yếu đuối sẽ sinh nhiều bệnh. người âm khí dư thừa tới Bắc Hoa sẽ đông cứng mà chết. Bởi vậy, người đời phải lấy tâm ôn hòa đối xử với nhau, thì ngày sau tới Thủy Tinh Cung tại cõi trời Ngũ Lão mới được sống cảnh trong lành sảng khoái. Còn nếu như kẻ nào mà giữ tâm lãnh đạm, vô tình hay hiểm độc, thân mình sẽ đầy khí âm, khi gặp sự giá lạnh ở nơi đây, ắt biến thành bằng đống cao 3 thước sẽ lạnh giá hoài. Bằng đống tam xích, phi nhất nhập chi hàng. Cửa âm phủ sẽ tự nhiên mở rộng, nghênh đón kẻ đó vào. Dương Sinh. Đức Đế Quân nói rất có lý, người đời phải giữ lòng nhiệt thành với đạo xưa mới có thể quân bình và thích nghi nổi với cái nóng và cái lạnh. Nếu như lãnh đạm vô tình với đạo, ác là tự đoàn tuyệt với hoài bão của trời đất. Kính thưa Đức Đế Quân, đệ tử muốn biết rõ hơn về lai lịch của Ngài và làm cách nào để có thể học được những đức tính của Ngài. Đế Quân, tôi là Thủy Lão trong Ngũ Lão, còn gọi là Thủy Tinh Tử. Nước là nguyên tố cần cho sự sinh trưởng của muôn loài, động vật, thực vật, chìm chóc đều cần sự bổ sung của tôi. Tôm cá cùng các loại thủy tộc cũng được tôi cứu mạng. Trong cơ thể con người, nước lại chiếm tới 70%, khi nào cơ thể con người bị khô nước, mất hết nước, hẳn là không còn sống nổi. Tình huyết cũng như nước đều là suối nguồn của sự sống. Con người phải cố giữ lấy để khỏi mất tinh nghèo huyết, còn nếu không, tinh thần sẽ hôn mê, thần xác sẽ bơ phờ ngã gục. Không những làm người đã khó, mà làm tiên làm Phật lại càng khó hơn. Nếu như chịu khó dày công tu luyện được thủy đức, thì sẽ sử dụng được trong nhiều lĩnh vực. Giờ tôi xin liệt kê một số điểm để chúng sinh tham khảo. 1. Nước như tấm kính có thể dùng rất tự nhiên, mặt hồ trong lắng không có một gợn sóng. Soi tỏ được bộ mặt thật mới mẻ của mình như vừa được tẩy rửa. Sông núi, đất đai, hoa cỏ, cây cối đều hiện hình rõ hết trong nước. Do đó mà người đời thường dùng hồ tĩnh tâm để biến cải biến khổ. 2. Tính của nước thuộc nhu. Nhu có thể thắng cương. Khi gặp nạn hồng thủy, núi lớn, cây to, ruộng đất, nhà cửa bị cuốn phăng đi mất, đủ biết sức mạnh của nước mềm lớn biết chừng nào. Đá lớn thì nước xói mòn sẽ biến thành cát, nhỏ hơn cả đá đem nghiền bằng máy. Người sống với người cũng nên có thái độ nhu hòa, bao dung để mà đối xử với nhau, hầu tránh đụng chạm, khỏi bị thương tổn. 3. Hàng ngày mỗi người phải dùng nước rửa mặt, súc miệng, đánh răng, nấu cơm, luộc rau, tắm gội, rửa đồ, giặt đồ, lau sàn nhà, tối cầu. Lại còn 5 hồ 4 biển, tàu bè qua lại, giao thông trên thế giới. Tôi thấy rằng, nước chảy tới khắp mọi nơi, mọi chốn, tính rất khiêm nhường, bản tính rất quang minh, trong sáng, suốt trong tới đấy, nuôi sống muôn loài. Mong người đời học lấy tinh thần phục vụ hy sinh cao độ này, cùng tu thành một vị kim tiên trên nước. Dương Sinh. Thủy Lão cống hiến cho nhân loại hiện nay rất nhiều công dụng. Không có nước, không có sự sống. Cho nên nói, nước sống. Kính xin Đế Quân thuyết minh thêm về hiện tượng sinh hóa của Ngài, để cho người đời được rõ thêm về sự ảo diệu của nước. Đế Quân. Hay lắm. Bắc
thường nhầm quý thuộc thủy, với ngũ thường là trinh, ngũ sắc là đen. Bốn mùa trên trái đất là đông. Hắc đế, tức vua đen, giáng phàm là thành than. Nhân luân ngũ thường thuộc trí. Trong cơ thể con người, chủ về thận và xương, ngũ giới là rượu.
Một, nước, tức thận, xương. Nước là nhu yếu phẩm cần phải có để duy trì sự sống. Con người không thể một ngày không cần tới nước. Ngày xưa nước giếng, nước sông. Ngày nay nước máy, nước hiện diện ở khắp mọi nhà. Nếu như ba ngày nước không tới, hẳn là con người phải chết sớm. Không có nước, nhà nông không thể trồng cấy. Cá tôm chết sạch, thuyền bè mắc cạn. Con người phải học tinh thần giúp đỡ của nước. Chỉ tiếc rằng, nhân loại đời nay lại sẵn có thành kiến thể tính vô định, nổi trôi phóng đãng, không biết trốn về. Lòng người như sông rạch dưới bóng mặt trời, đắm chìm quá sâu, biển khổ mênh mông, quay đầu là thấy bờ. Tùy nước cống hiến cho nhân loại như vậy, nhưng người lại không thương nước. Tinh là nguồn sống của cơ thể con người. Thủy tinh ngưng kết thành xương, tạng thận chứa tinh. Người đời nay dâm dục quá độ, thận thủy tiêu hao quá độ, nước khô, gân cốt lỏng lẻo, vai lưng đau nhức. Bởi vậy phải hết sức tiết kiệm nước. Tạng thận có trữ được nhiều tinh khí thì tinh thần mới mạnh mẽ, tuổi thọ mới được lâu dài. Kẻ tu đạo thủy hỏa, phải giao hòa tương thân tương ái, mới đắc đạo nổi. Bởi vậy, cần phải nuôi dưỡng tính, tiết kiệm tinh, để mà tu đạo.
2. Trinh. Nước trong trắng, tính mềm mại như con gái, nên được gọi là trinh khiết. Kẻ tâm đen tối, hành vi ô uế, sâu dày. Tính lãng mạn, tham ô, dâm dục, không chịu giữ gìn trinh tiết, đã tạo thành dòng chất độc, chảy mạnh trong người. Khi đó, nước trong là thuốc tốt rửa sạch ô uế. Muốn khứ trượt lưu thanh, phải dùng nước trong tẩy sạch những dấu vết độc ác dơ bẩn của nhân loại, khôi phục bản tính nguồn cội trong trắng. Mới có thể đạt tới sự tinh anh của Bắc Hoa.
3. Đông, tức đen.
Mùa đông lạnh lẽo, phải lo mặc thêm áo để chống lạnh. Bốn mùa tuần hoàn, mùa thu thâu mình, mùa đông ẩn náu. Người đời bây giờ ở nhà cao cửa rộng, cổng sắt lớp trong lớp ngoài, giống như dung dế. Chẳng một ai hỏi han tới, tình người lạnh nhạt, sống ru rú một mình. Thế đạo suy phi, xã hội hoàn toàn đen tối, phải lo sống hài hòa, quên bớt cái ta, để cho tâm bừng sáng, hầu phá tan màn tối ám, không để cho gió lạnh, mặc tình lùa thổi. Những ai bị vây hãm trong phòng kính, phải phá tan bóng tối vây hãm. Phục hồi ánh sáng.
4. Trí, tức tử.
Bát phương thuộc thủy, ngũ thường chủ trí. Trí tuệ như nước, nên có tiếng gọi trí hải, trí thủy. Phải lo trí tuệ trong sáng, cá tính như nước, biến hóa linh động vô cùng. Trong phải kiêng dùng rượu, nếu không cây khô người tối. Trí não hôn mê, luôn luôn sống cảnh đồi phong bại tục. Cho nên có câu nói, say rượu làm hại nước. Túy tử ngộ giang sơn, mong người đời hiểu rõ điều đó.
Tế Phật.
Hoa rụng có ý, nước chảy vô tình. một tấc ánh sáng, một tấc vàng. Nước chảy một đi không trở lại, chính là để răn người đời phải cố giữ đạo, chớ để mất. Thuyền bơi ngược dòng, tức là để thử thách ý chí của người tu đạo. Đã nguyện với người đời là cưỡi thuyền từ tới Đức Phật, há lại cam chịu đắm chìm trong bể khổ hay sao?
Dương Sinh, Đức Đế Quân thuyết pháp rất hợp với thế đạo ngày nay, lời lời thấu đạt chân lý, thấm nhập tâm đệ tử. Ước mong Đức Đế Quân không quản nhọc nhằn, ân ban thêm lời dạy ngọc vàng.
Đế Quân, con người mỗi khi thủy yếu hỏa mạnh thì cơ thể sinh ra muôn thứ bệnh. Này ban cho một bài phần Bắc Hoa Linh Thiên để chúng sinh đọc tụng, ắt đạt được công năng diệu dụng của nước suối thiên tuôn chảy. Bài linh chú như sau:
Ngũ khí huyền thiên,
năm khí trời huyền,
thượng thủy tinh lưu,
thượng nguồn tinh chảy,
kết khí ngưng linh,
kết khí ngưng linh,
hiệu viết tiên lư,
tên gọi liều tiên,
an trứng bắc hằng,
trứng an bắc mãi,
hắc đế sở du,
hắc đế chu du,
ngao yến bắc đơn,
bắc yến riêng hưởng,
tham long giá phù,
cưỡi rồng lượn bay,
kim nhật ngã thỉnh,
bữa nay tôi mời,
vạn linh khai đồ,
vạn linh mưu sự,
ngũ khí bồi hồi,
ngũ khí bồi hồi,
cánh phân tứ phu,
hội mây mở rộng,
tiên đồng chấp giảng,
tiên đồng nắm thẻ,
thái huyền độ phù,
thái huyền phù hiệu,
ký ngã tiên tịch,
tên ghi sổ tiên,
kim lục thượng thư,
vàng cõi trời,
hồi chân khúc dáng,
về ngay giáng long,
hỗn hợp anh hài,
hòa hợp trẻ thơ,
nhị khí giao lạc,
hài khí giao thoa,
đồng quán ngã khu,
túi rót thân mình,
huyền minh huề đề,
huyền minh dắt dẫn,
thần tiên phi trù,
thần tiên hội hợp,
vĩnh hưởng thiên địa,
hưởng hoài đất trời,
vạn kiếp vô hưu,
muôn kiếp chẳng hết,
nguyện kỳ sở thỉnh,
ước mong lắm hay.
Vì thời giờ có hạn, kỳ tới tôi lại hướng dẫn Dương Sinh đi dạo thăm tiếp cho thắng cảnh kỳ diệu của Thủy Tinh Cung.
Tế Phật, cảm tạ Đức Đế Quân đã ưng ban bài văn siêu diệu. Giờ xin cáo từ để hướng dẫn Dương Thiện Sinh trở lại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh, lòng nhân từ của Đức Đế Quân ban bố khắp nơi, chúng sinh sẽ tin tưởng noi theo.
Thưa, con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư lên đường.
Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông tán giảng. Bữa nay chúng ta có cơ hội học đến đây, và cảm nhận những gì trong mọi nguyên linh tại thế. Vì chúng ta cư trần nhiễm trần, bị ô nhiễm rất nhiều, nên nguyên căn nguồn cội, đâm ra si mê tranh chấp. Ngày hôm nay, được học qua lý đạo, chúng ta thấy, phải buông bỏ, phải sửa, phải trở về với sự chất phát của chính mình. Lòng thành tự thất thì mới có thể cứu rỗi được. chúng ta tràn đầy sự học hỏi, tràn đầy duyên đẹp, đưa vào lòng, đưa vào tâm trí của mọi hành giả. Nhưng rồi sau ngày về đây, vật lộn với đời, các bạn phải nhớ rằng, các bạn không phải là người phàm, các bạn đã diện kiến cha, diện kiến Phật, diện kiến mẫu, đủ hết rồi, các bạn không có thiếu, chỉ có cái tâm các bạn mà thôi. Giữ tâm thanh tịnh để học trong chu trình tiến hóa. Các bạn rời rừng cây, các bạn phải trở về với rừng người. Các bạn rời cảnh thanh tịnh, các bạn phải sống trong động làm tịnh. Đó là cơn thử thách, đó là sóng gió. Nhưng mà chiếc thuyền nan này vẫn chèo đúng hướng, tiến về hướng nam, hướng thượng để giải thoát. Điều đó là điều quan trọng chính yếu của mọi nguyên linh hiện đại đã học, phải hành, nhưng mà phải đặt cái ý chí rõ rệt, đường đi rõ rệt, không bao giờ bị sao lãng và lạc đường cả. Không nên tin vị này vị nọ nữa. Chính các bạn là một vị tại thế, và chỉ khai thác để đi mà thôi. Còn nhờ ai nữa bây giờ? Các bạn lên là đã tận hưởng rồi. Bề trên đã sắp đặt đào tiên để cấy sẵn, trồng sẵn, mà chỉ các bạn cấy được phúc điền, thì tự nhiên các bạn sẽ có đào tiên. Các bạn hướng thiện, phúc điền là làm gì? Các bạn làm tất cả những điều thiện, ngay trong gia đình các bạn, không nghĩ xấu bất cứ một ai, anh em, cha mẹ, đều là tốt. Nhờ tất cả mọi người, tôi mới có được ngày hôm nay. Tình thương đó dào dạt trong tâm hồn tôi, và tôi phải giữ lấy nó, và tôi phải thực hiện tình thương yêu nó, thì cảnh thiên đường đâu có xa với các bạn. Các bạn ngày hôm nay đang sống trong mái ấm tạm, nhưng mà thật sự trong cái mái ấm của trời ban. Trí thông minh của loài người đang xây dựng ra một tổ ấm cho các bạn. Rồi các bạn nhìn lại cái bản thể siêu nhiên này của lão mẫu, của cha yêu dấu đã ban hành tại thế, là các bạn đang ôm luật sống để sống trong lẽ sống hiện tại và sống công bằng. Sống cho đạo pháp, sống cho mọi người. Mọi người qua được thì chúng ta sẽ qua được. Đừng có làm cho mọi người bị kẹt ngẵng là chúng ta không có tiếng. Tâm chúng ta không nên nuôi dưỡng sự ác độc. Chỉ có sự thương yêu là quan trọng. Mà muốn biết sự thương yêu là phải hiểu sự tha thứ. Việc gì xảy đến chúng ta là chúng ta phải chào lòng tha thứ để tìm hiểu nguyên nhân của mọi việc xảy đến. Và chúng ta mới hòa tan trong việc đó và thực hiện dẫn tiến cho chung. Cho nên, cái gươm tình thương và đạo đức, và cái gươm ẩn náu trong tâm của các bạn, cái gươm đó mới có thể dẹp trận giặc nội tâm của chính bạn. Các bạn cứ nuôi dưỡng cái gươm tình thương để dẹp trận giặc nội tâm của các bạn. Đó là nguyên khí của mọi nguyên linh đã sẵn có. Sử dụng nó, thực hành đi, không có phạm lỗi bề trên, và không có phạm lỗi thế gian. Luôn luôn ôm cái gươm đó mà đi, chặt đứt tánh hư tật xấu, sớm trở về nguồn cội.